Trần gian đang tàn khô, trần gian bao đêm chờ mong. Trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì thân trầm luân đắm mê. Nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, chiều hồng ân làm nở hoa ân tình. Hạt mưa đang tị tê, hạt mưa cho ai ngủ mê. Hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng cha chí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Rơi trên đất khô cằn như chiều hồng ân làm nở hoa ân tình. Răng ngàn nơi hạt mưa không ngừng tuôn xuống khắp chốn gian trần. Hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân. Kìa bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn như chiều hồng ân làm nở hoa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào rộng. Trong vườn ông khoét một bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến gần mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đã bước sang ngày thứ 17 trong 40 ngày hành trình vào sa mạc tĩnh tâm mùa chay với chủ đề bước đi trong thương xót. Và hôm nay cũng là ngày cuối trong tam nhật chuẩn bị tâm hồn mừng kính thánh Giuse. Có những người nói Giêsu Maria sao mà cha bày ra lắm thứ thế, bảo gì nhiều, bảo vừa đang tĩnh tâm 40 ngày mùa chay rồi lại còn tĩnh tâm mừng kính thánh Giuse, rồi sau này cha tính gì nữa, còn tính nữa, bảo tính gì thì mới mốt rồi sau thánh Giuse rồi thì tiếp tục cứ tĩnh tâm mùa chay, rồi xong mùa chay rồi tới vào mùa phục sinh, rồi mùa phục sinh trước đó thì có tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh, rồi cứ mùa nào thức nấy cứ suốt như thế. Bảo sao cha làm nhiều thế, bảo làm nhiều như vậy mà còn chưa thôi gì, huống chi là làm ít. Cũng vui thưa anh chị em, vì mỗi ngày chúng tôi nhận được những phản hồi của anh chị em, phản hồi tích cực là nhờ có trang web tín thác.net, nhờ có YouTube tín thác.net hoặc là Facebook thiện nguyện tín thác mà chúng con tham dự được những ngày tĩnh tâm sốt sắng. Mặc dù không có thời giờ để đến nhà thờ, mặc dù có đến nhà thờ cũng chưa biết có nhà thờ nào tổ chức ngày giờ tĩnh tâm như thế nào, và có khi lại không thuận lợi cho chúng con phải đi làm hay là mắc công việc. Nhưng mà với những bài giảng tĩnh tâm như thế này thì bất cứ lúc nào anh chị em cũng có thể mở được. Bất cứ lúc nào khi chúng tôi đã post lên mạng rồi thì anh chị em lúc nào và ở đâu cũng có thể mở được. Có khi mình đang lái xe, có khi thì mình đang chờ chuẩn bị đi làm, có khi thì buổi tối về lúc nào cũng có thể được. Để mình dành cho Chúa một chút thời gian trong ngày và dành cho chính tâm hồn của mình những thời gian để lặng lẽ bên Chúa, nghe lời Chúa nói và xét lại lòng mình coi, tôi là Giuse hay tôi là những anh em kia? Tại sao những anh em kia lại tìm cách mà giết người em ruột của mình? Tại sao? Rồi tại sao những tá điền mà cứ dụ ngôn ấy Chúa nói, có phải chỉ nói với những người thượng tế luật sĩ ngày xưa, hay là Chúa cũng đang nói với tôi ngày hôm nay? Nếu tôi bước đi trong thương xót, tôi có nỡ lòng nào mà xử với người anh em của tôi như là các anh em xử với Giuse không? Nếu tôi bước đi trong thương xót, tôi có nỡ lòng nào mà xử với ông chủ cho tôi thuê vườn nho ấy, rồi giết cả con trai của ông chủ vườn nho ấy không? Nếu bước đi trong thương xót, tôi có nỡ lòng nào mà làm như thế không? Nếu bước đi trong thương xót, tôi có nỡ lòng nào mà ỷ lớn hiếp bé không? Tôi có ỷ mình có binh hùng tướng mạnh, rồi đem đạn, đem pháo, đem máy bay, xe tăng bắn phá nhà dân, đốt phá cả nhà thờ, cả bệnh viện, mà giết chết những người dân lành, đặc biệt là các em bé thiếu nhi và ngôi nhà thờ chính tòa nổi tiếng trên thế giới hay không? Đấy, nếu mà ngay cả những người lãnh đạo mà tĩnh tâm được, suy nghĩ lại thử coi, những quyết định của mình, mỗi quyết định của mình là có thể cứu được bao nhiêu người hoặc là giết chết bao nhiêu người, có thể xây dựng bao nhiêu căn nhà tình thương hay là phá hủy biết bao nhiêu công trình kiến trúc có giá trị lịch sử cả trăm năm cả ngàn năm. Nếu tĩnh tâm lại, bước đi trong thương xót, thì mình có những cái quyết định như vậy được hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là không đâu. Và anh chị em mình cũng vậy. Mình bước đi trong thương xót như là Thánh Giuse, chấp nhận thiệt thòi về mình hơn là làm hại người khác. Biết rằng người vợ của mình là Đức Maria ấy, là người đàng hoàng, và mình cũng là đàng hoàng. Thế thì cái thai mà mẹ đang thương mang ấy là cái gì đấy? Vì bước đi trong thương xót cho nên Giuse không nỡ tố cáo Maria. Vì tố cáo Đức Mẹ thì mẹ sẽ bị ném đá theo luật, ném đá đến chết. Đành lặng lẽ âm thầm rút lui. Không hiểu thánh ý Chúa là gì. Có nhiều lúc trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình không hiểu được thánh ý Chúa đâu. Thánh ý Chúa không tỏ hiện cho chúng ta như 2 + 2 = 4 đâu. Thánh ý Chúa không nói rõ ràng với chúng ta đâu. Chúa Giêsu nói với người luật sĩ và biệt phái, những người lãnh đạo như Thái bằng một cái dụ ngôn. Mà khi nói dụ ngôn như vậy, họ hiểu là Chúa nói về họ. Họ hiểu đấy. Nhưng mà đáng lẽ hiểu Chúa nói về họ như vậy thì họ phải tỉnh ngộ chứ, đúng không? Phải tỉnh ngộ chứ. Thôi, tĩnh tâm lại đi, tĩnh tâm lại đi, chết rồi, học rồi, hỏng rồi. Ông nói vậy nghĩa là sao? Này, bác nghĩ sao? Nghĩ sao? Nếu mình thành tâm thiện chi bảo, ồ, như vậy thì nói về mình nghĩa là sao? Là nhìn lại lịch sử của đất nước chúng ta. Nhiều lần Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ, các tiên tri đến để tin báo cho chúng ta về con của Ngài là Đức Giêsu đến. Rồi bây giờ, người đang nói với chúng ta đây xưng mình là con Thiên Chúa, là Giêsu đấng cứu độ đây, mà chúng ta không đón tiếp. Lại hôm giờ chống phá quá, hôm giờ cấm cản quá, hôm giờ cứ tìm cách bách hại không à. Suy nghĩ lại đi, thành tâm sám hối suy nghĩ lại đi. Cũng giống như là anh em của Giuse, nếu mà thành tâm sám hối, dẫu sao đi nữa thì cũng là em của mình mà, con một cha mà, có thể là khác mẹ đấy, nhưng mà cũng một máu mủ mà. Nhưng mà vì này, anh biết tại sao mà họ ghét Giuse đến mức độ mà giết không? Họ bị cái bệnh gì vậy? Họ ăn cái bánh gì vậy? Bánh gì? Bánh gì? Gato. Ăn bánh gato. Gato là ghen ăn tức ở. Viết tắt G là ghen, A là ăn, T là tức, O là ở. Bánh gato. Ghen tức vì thứ nhất là người cha thương Giuse hơn các anh em. Cũng dễ hiểu thôi, vì Giuse thì thường ngày ở với cha, lo cơm nước phụng dưỡng cha, còn các anh thì lo ngoài đồng chăm sóc. Bình thường là như vậy thôi. Nhưng mà người cha thương Giuse hơn, nhưng mà không nghĩa là ghét với anh em kia. Anh chị em mình để ý dùng cái giữa hai người, tôi thương người này hơn người này, vậy thì cái người kia tôi có thương không? Có, chứ tôi không có ghét. chứ không có ghét. Giữa anh A và anh B, hai người tôi đều thương, nhưng mà tôi thương anh A hơn vì anh ấy là người khuyết tật. Giữa chị C và cô bé, tôi thương cô bé hơn vì cô ấy bé bỏng, thì chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà tôi vẫn thương cô C mà. Thì bố của Du Xe cũng vậy, thương hết tất cả các anh em, nhưng mà thương Du Xe hơn một chút. Khổ nỗi. Biết máu của con người là hay ghen, cho nên thương thì để trong lòng, đừng diễn tả ra bên ngoài thì anh em nó không ghen. Có khi tôi thương anh hơn anh A và B, tôi thương anh A hơn anh B, nhưng bên ngoài thì tôi phải tỏ ra có khi yêu ái anh B hơn là anh A. Và nói với A rằng này, hiểu chứ? Dạ con hiểu cha. Vì B nó hay ghen, cha cứ để ý đến nó đi, chứ được cha mà để ý đến con là chết đấy. Tôi thấy trong nhóm cũng vậy, nhiều khi có anh em bảo cha đừng có quan tâm đến con nhiều hơn là mấy chị khó chịu lắm. Nhắc nhở, đúng thật. Vì mình càng thương Du Xe bao nhiêu thì anh em nó càng ghét Du Xe bấy nhiêu. Mà ngược lại, con người ta nó kỳ lắm. Tôi mà ghét Du Xe bao nhiêu đó, thì anh em lại càng thương Du Xe hơn bấy nhiêu, đúng không? Tại vì tâm lý con người ta luôn luôn là ghét những ai hơn mình và thương những người dưới mình. Vì thế, muốn sống yên, cứ đứng ở dưới là an toàn. Càng trèo cao thì té đau, càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan. Càng được người ta để ý, càng được người ta quan tâm bao nhiêu thì càng có nhiều người ghét bấy nhiêu. Khi anh được người ta để ý nhiều thì quy luật Chúa công bằng. Trời cũng có mắt công bằng lắm. Anh được thành người nổi tiếng, anh được nhiều người yêu ái thì cũng đồng thời nhiều người ghen ghét anh. Cho nên có nhiều khi phải tự an ủi mình. Sao mà tôi bị nhiều người ghen ghét quá, bị nhiều người nói xấu quá, bị nhiều người ném đá quá, bị nhiều người lên mạng nói này nói kia quá. Bảo anh phải mừng chứ, tại sao vậy, tại sao mừng? Anh không nổi tiếng, ai thèm để ý, ai thèm ghét. Cứ âm thầm như Du Xe có ai ghét không? Phải không? Hai anh em của Jacob và Gioan á, bị anh em mì 10 tông đồ kia ghét vì cái tội là đòi xin thầy một ông bên tả một ông bên hữu, vừa phải thôi. Thấy không? Cũng 10 ông, 12 ông như nhau mà vừa mới 2 người vừa mới ngóc đầu lên là nó đè xuống liền, lên lùi lùi thôi gì hết. Cho nên luật công bằng, luật bù trừ, không được nổi tiếng, không được ai quan tâm, lại cũng có nỗi buồn. Bỏ rằng là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói quanh năm. Rồi, cái người nổi tiếng thì trời ơi bây giờ lỡ rồi, phong lao phải theo lao thôi. Làm người nổi tiếng mệt lắm, đi đâu cũng không yên. Mà mình nhích miệng cười nó không để ý, mình mặc cái áo nó không để ý, rồi mình cắt tóc nó không để ý, cái gì nó cũng để ý hết. Nó soi mà, nó gì đó, gì gọi là bốc phốt gì đó, đủ thứ hết. Cũng khổ. Bảo tôi mong ước được một ngày nổi tiếng như anh, một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Thằng kia bảo, ta cũng mong ước bây giờ ta được sống một cuộc sống êm ả như mày, cuộc đời như Du Xe, lặng lẽ âm thầm. Vậy thôi, sướng hơn nhiều. Thôi anh chị em à, dù mình có lặng lẽ âm thầm như là Thánh Du Xe, hoặc là mình có được yêu ái như là ông Du Xe trong cựu ước, hay là lặng lẽ âm thầm như Thánh Du Xe trong tân ước, cả hai đều nằm trong thánh ý của Chúa. Điều quan trọng không phải là mình muốn như ông Du Xe hoặc là mình muốn như Thánh Du Xe, mà Chúa muốn mình như thế nào thì mình sống như thế đó. Dù mình có ở trên cao thì vẫn cứ khiêm tốn như Thánh Du Xe. Và dù có lặng lẽ âm thầm như Thánh Giuse, không ai ngó ngàng, không ai quan tâm, không ai biết đến, thì vẫn cứ bình an phó thác cho lòng thương xót Chúa. Như thế là thoải mái. Như thế là thoải mái. Có lên voi hay xuống chó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Đó. Đó. Sống như vậy đi thưa anh chị em. Ngày tĩnh tâm này, 40 ngày tĩnh tâm này là mình nhìn lại thử coi. Thử coi cái gì làm cho mình bất an, có phải là sự ghen tị không? Cái gì làm cho mình mất ăn mất ngủ, có phải là cái sự ghen tức không? Cái gì làm cho mình mà thấy nó khó chịu với người, có phải là cái sự ghen ghét không? Ghen ghét, ghen tị, ghen ăn tức ở, có cái chữ ghen ở trong đó là khó chịu rồi. Đúng không? Cho nên thôi, tội nghiệp cho những người ghen ghét mình. Thương họ đi. Vì họ không bao giờ được bình an. Vì họ cứ nghĩ đến mình là họ điên lên rồi. Có những người bảo, cứ nghe nói đến ông cha Long là họ nổi điên lên. Là vị ấy nổi khùng lên. Vị ấy nổi sung lên. Cái đài của ông cha Long đập, sách quăng, sách biếu không lấy trả về, gửi bưu điện xong gửi trả về tôi Sài Gòn thôi. Tạ ơn Chúa, thương họ. Vì họ cứ đọc thấy cái tên của mình là họ khó chịu rồi. Thưa anh chị em, nhiều lúc chính bản thân tôi cũng vậy thôi. Mình mà ghen ai, ghét ai, ganh với ai khổ lắm cơ. Nhưng mà tức lắm, không chịu được. Cứ muốn hơn nó. Cứ thấy nó hơn mình tí là mình điên lên. Cứ thấy nghe tên nó là mình nổi cọng lên liền. Cho nên là bất chấp hết tất cả, không có tình nghĩa, cắt đứt tình ruột thịt từ máu mủ. Cái máu ganh tức nó làm cho con người ta không còn lương tâm trong sáng, trong sạch nữa. Và có những quyết định không có đi trong lòng thương xót, không có bước đi trong thương xót, mà bước đi trong ganh tị. Một bước là một bước ganh, một bước là một bước ghét, một bước là một bước ghen, một bước là một bước ghét, ghen tị, ghen ghét, ghen ăn tức ở. Cứ vậy mà bước bực 1, 2, 3, 4, ghen ăn tức ở, ghen ghét, ghen tị. Mệt quá. Sao mệt dữ vậy? Đang bước đi trong ghen tị, bằng ghen ghét. Này anh bạn, bạn ơi, nói nghe, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Mình tản mạn cuối tuần một chút. Mệt quá phải không? Cầm lấy nước uống. Cái cục tức nó trồi xuống. Sao? Biết thấy sao rồi? Nó đang hạ hỏa. Cẩn thận nha. Tăng sông lên mà huyết áp lên là nó bị đột quỵ đấy. Có nhiều người tức mà chết thì gọi là tức chết đi được. Có phải không? Buồn chết đi được. Có ai nói vui chết đi được không? Có không? Có không? Mừng chết đi được không? Không. Họ vui, họ mừng. Còn mình thì tức chết đi được, buồn chết đi được. Tại sao? Tại vì mình không bước đi trong thương xót. Tại vì lòng của mình tích chứa đầy những ganh tị, ghen ghét. Rồi khổ một nỗi. Khi mình được yêu ái, được yêu đãi, được Chúa ban cho mình có khả năng hơn người, thì càng ở ẩn như Giuse thì càng dễ sống. Cái ông Giuse của Cựu Ước ấy, ông ấy có giấc mộng, cho nên anh em nó ghét vào cái thằng chiêm bao kia kìa. Ông ấy mơ, ông ấy chiêm bao. Ông thấy rằng là các anh em đang cắt lúa ngoài đồng, dựng những bó lúa lên. Mà tự nhiên thì có 11 bó lúa nó ngã hãi xuống, có mỗi bó lúa đang đứng lên. 12 bó là ai? 12 anh em. 11 bó là ai? Là 11 anh em. Bó đứng lên là ai? Ông Giuse. Mẹ thằng láo thật. Bố láo thật. Đi lên rồi. Xong rồi, thôi đi, lần thôi. Dại miệng lần thứ hai lại một giấc chiêm bao. Thấy mặt trời, mặt trăng tinh tú đều quỳ lại, súng lại một cái ngôi sao. Lúc nãy là cắt bó lúa đã quá lắm rồi, bây giờ cả các ngôi sao lại còn thêm cả cái ông mặt trời mặt trăng ấy, là thân phụ rồi. Thằng láo thật, láo cá quá, huỳnh hoàng quá đi. Ôi, có những cái mình biết mà mình không nên nói. Có những cái để như Đức Maria âm thầm suy đi nghĩ lại trong lòng. Hoặc như Giuse đó, Kinh Thánh, đọc hết bộ Kinh Thánh, ai mà tìm được Giuse nói một câu nào trong Tân Ước, ông Thánh Giuse nói một câu nào có thưởng. Về mở tới mở lui mở nát cuốn sách Tân Ước ra, không thấy ông Giuse ông mở miệng câu nào để lấy được 100 đô la của ông Cha Long. Không thấy. Đó, cứ lặng lẽ âm thầm như Giuse, chẳng ai đụng gì tới. Mà nếu mà có biết, đừng có khoe cái biết của mình ra để người ta ghét. Cứ giả ngơ, giả điếc, giả khờ. Vậy mà lại sống lâu, sống êm, sống ổn. Còn lúc nào cũng khoe mã ra. Anh giàu, anh khoe giàu. Khoe cái giàu của anh là một cái tội. Tôi có tiền tôi khoe kệ tôi đâu lấy của ai đâu. Nhưng mà anh phải biết rằng bao nhiêu người nghèo khổ chung quanh anh, họ mặc cảm, họ tủi thân. Anh cười trên đau khổ người khác là cái tội, anh có biết không? Vì vậy anh cứ phải lên mạng, anh khoe hết cái giàu có của anh lên làm cái gì? Anh có cho được người ta hay không? Anh cứ khoe làm cái gì rồi người ta khổ ra, người ta buồn, người ta tủi ra, người ta lại bảo sao mà trời bất công thế, sao mà tôi khổ thế này. Nếu mà nó nhìn thấy toàn là người khổ hơn nó, họ thấy, ồ, ít ra mình cũng còn ngon. Mà nhìn lên toàn thấy khoe, sao mình khổ thế? Cho nên có những khi mình Chúa ban cho, có của ra, của vào, của ăn, của để, vui lòng, nghĩ đến người khác một chút. Đừng có lên mạng khoe hết những cái giàu có của mình, rồi khoe hết nhà cao, cửa rộng, áo quần đủ mọi thứ, toàn cứ bạc tỷ, bạc tỷ, bạc tỷ. Làm cho biết bao nhiêu người khổ, mà nhớ là câu chuyện của ông nhà giàu và Lazaro nha. Đừng quên chuyện đó. Chúa thấy rõ lòng người, dò xét tâm can và thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm, cách họ sống. Anh em của Giuse sống cách đó thì cũng sẽ bị lãnh hậu quả. Là đúng như vậy, nạn đói và anh em phải sang quỳ lại Giuse. Đúng như là giấc mộng. Chúa đã chương trình của Chúa như thế rồi. Mình có chống lại cũng không thể chống lại được đâu. Chương trình của Chúa là muốn cứu dân cho Thái khỏi nạn đói. Cho nên đã chuẩn bị cho Giuse đi trước bằng cái con đường đó. Bằng cái con đường mà anh em bán sang làm nô lệ bên Ai Cập. Chương trình của Chúa rồi. Chống lại chương trình của Chúa không được đâu. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng là lòng thương xót Chúa phải được lan tỏa, phải được loan truyền. Chương trình đó Chúa đã định rồi, nhất định sẽ đi đến đích. Không một sức mạnh nào có thể chống được, ngăn cản được. Cho dù đôi lúc người ta tưởng rằng là công cuộc ấy bị phá nát hết rồi, nhưng sẽ có lúc huy hoàng là mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa. Và có lẽ đến lúc này đây, lúc mà thế giới đang sống trong chiến tranh, trong hoảng sợ vì virus corona, trong lo âu vì có thể một cuộc đại thế chiến thứ ba bùng nổ nếu những cường quốc không kiềm chế được. Chiến tranh hạt nhân, vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học có thể hủy diệt con người hàng loạt hàng loạt. Lúc con người đang thấy cái sống chết nó mong manh này thì là lúc mà con người cần quay về với lòng thương xót của Chúa hơn. Và tôi thấy nhiều người tạ ơn Chúa nhờ virus corona này mà con có thời giờ nghe cha giảng, có thời giờ biết đến lòng thương xót Chúa, có thời giờ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có thời giờ cầu nguyện hơn. Quay về. quay về. Mà tôi nhận được nhiều người lắm. Thưa anh chị em, có những người ngoại đạo chạy đến thư gia, cho con xin 100 cái máy, con đi con phát trong vùng sâu vùng xa. Giờ họ khao khát lắm. Khao khát nghe về lòng thương xót Chúa, mà trong đó đại đa số là những người ngoại đạo. Rồi thứ cha, có nhiều người bỏ xin tội lễ lâu năm rồi, nhờ họ nghe cái máy này bìa, năm nay họ xin đi xin tội rước lễ, họ quay về với lòng thương xót Chúa. Thế thì thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trong những ngày tĩnh tâm để chuẩn bị mừng đại lễ phục sinh, trong những ngày tĩnh tâm để mừng kinh thánh Giuse, xin cho mỗi người được noi gương thánh Giuse, bước đi trong thương xót. Nếu Chúa ban cho ta có khả năng hơn người, có tiền của hơn người, được yêu ái yêu đãi hơn người, được vinh dự hơn người, thì càng phải sống khiêm tốn như thánh Giuse, lặng lẽ âm thầm cảm tạ và đi vào con đường bước đi trong thương xót, chứ không bước đi trong sự kiêu ngạo, trong sự kiêu căng, trong niềm hãnh diện vì ta có tiền có của. Thưa anh chị em,